tú đó. Là lưu lộ cái hào quang phóng ra những cái mà bên ngoài để cho người ta thấy là mình rất là special, mình là cao siêu vậy đó, hay lắm. Là cái đó là nguyên nhân bất bình đẳng. Mình thấy mình có cái gì đó, mình thấy mình là cái ngã ấy này, mình thấy mình là cần được như vậy, được như kia, đó là cái bình đẳng đó, thì là chẳng có gì cả. Cho nên cái bình đẳng tha thứ đó, thì là shift mình từ trong cái vị ngã này, có cái vị tha. Bây giờ đó, cái challenge này là challenge của các cụ bà đây nè, các cụ bà này, là cụ bà đó, mà tại đây của ông có này. Mà cụ ba có thể về nhà đó, mình nhìn mặt của ông đó, mình nhìn của ông với một cái cặp mắt khác này. Bây giờ không biết cặp mắt đó là gì. Nhưng mà nếu cụ ba mà về, mình nhìn của ông với một cặp mắt bình đẳng tha thứ đó, thì thầy tin rằng ngày mai ngày đạt mà ngủ dậy là phòng hoa quang dữ lắm đó nghe.
Mấy cụ ông được cần gì đó
nếu mình nói như vậy rồi đó, bây giờ mình nói ngược lại về các cụ ông đó. Tối nay nếu mình thử nhìn các cụ ba mà redefine lại cái role của mình, redefine tức là mình định nghĩa lại cái vai trò của mình đó. Đối với các cụ ba đó, thì các cụ ông sẽ khám phá ra một điều rằng là you sleep in the wrong side of the bed. Có nghĩa rằng đó, là các cụ ông không chừng đã sai lầm lắm rồi đấy nè, không có chơi đâu. Cho nên đòi hỏi mình phải suy nghĩ rất kỹ là mình đó, có một thái độ bình đẳng tha thứ các cụ ba hay không đây. Tức là có những cái chuyện gì đó mà mình bắt buộc phải như thế này kia thế này nọ, mình rất cứng rắn, mình rất là khó chịu, mình phải muốn cái ba vợ mình như vậy như thế này nọ, thì cái đó mình phải redefine lại, suy nghĩ lại. Cái đó là cái mình không làm giải thoát, mà cái đó chẳng có gì là tình đo cả. Mà thầy nói các bạn nghe, thường thường á, mấy người đàn ông mà tu tình đồ thì họ cũng hay có cái bệnh là cái bệnh là ông tu là đây mà như là ông tu tịnh độ nghe, tu thiền nghe, thì thường thường rất là thành tâm tin tưởng cái đó, tin tưởng đến cái chuyện là chi, là không qua cái chuyện gia đình cần phải làm, không làm chuyện gia đình nữa, chỉ làm chuyện mà đào thôi đó, đó tu với niệm phật chỉ thôi đó. À, đây là chuyện mà của mấy ông và nghĩ rằng đó là cái chuyện mà cao siêu ghê rồi, cho rằng là đó là cái chuyện cao siêu. Và vì cho rằng cao siêu cho nên cho rằng chuyện bao giờ mình làm nó thấp lắm, chẳng ý gì cả, chuyện này hơi kia. Sao ông của ông cụ được đứng lên là phải sợ quá, bây giờ bà hết tiếp tục phân tội này là muốn sạc tân lụy, thì hai cái này là đi đôi với nhau một cách lạ lùng, là hai cái này đều ở trong cái tầm của mình. Là buông xả tân lụy có nghĩa rằng là gì bạn?
Mỗi ngày em đi tu.
Bây giờ nó có hai cái chữ mà thầy muốn introduce giới thiệu với bạn. Một là cái chữ xuất tục, và xuất thể. Đó. Hai là cái chữ gọi là cái nhập tục. Mà nó với ý nghĩa là xuất thể. À xin lỗi, nhập thể chứ không phải xuất thể. Thì đấy là quan niệm để mình nói ra để mình biết. Vì trong cái thời đại bây giờ đó, bác không thể tu như cái thời đại thời xưa được nữa. Bây giờ đó, nhờ bác đó mà đã sống trong Mỹ, mà thầy cũng nói những người nào mà active, tức là có hoạt động, có sống, có làm việc ở trong nước Mỹ như vậy, thì quan điểm tu hành của mình nó sẽ khác biệt nhiều lắm. Mà xin bác nhớ một chuyện rất là quan trọng là bác tu ở Mỹ này, bác rất khác tu ở Việt Nam. Vì cái hoàn cảnh, cái cuộc sống, cái tư tưởng, cái việc làm và cái vũ trụ quán của bác đó, nó khác với người ở Việt Nam. Bây giờ đang ở Việt Nam thôi, bác không thể áp dụng cái của mình với người Việt Nam và ngược lại. Và nói như vậy có nghĩa rằng là bác không thể áp dụng cái của bác đó với cho người Mỹ được. Và huống hồ là bác áp dụng cái trường hợp của bác đó trong 100 năm trước, họ đem trường hợp 100 năm trước, 200 năm trước áp dụng cho bác đời này, chuyện sai lầm. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó, đa số kinh điển mà nói mà dạy đó, cái đối tượng của kinh điển khi Đức Phật nói, Đức Phật nói cho ai mà? Nói cho người xuất gia, không phải nói cho người tài gia. Cho nên là nhiều khi mình dùng cái mô đen của người xuất gia để mình tu mà mình là người tài gia, thì đó nó bị kéo thẳng ngọn, nó không thực hành được. Thứ ba nữa đó là khi mà Đức Phật mà dạy cái pháp đó vào thời đó, là vì cái thời đại đó là cái thời đại mà đòi hỏi mình có một cái lối tu rất là đặc biệt cho cái văn hóa, cho vào cái thời đại đó. Cái văn hóa thời đại đó đó nó đòi hỏi mình có những cái yếu tố phải tu hành như vậy. Thời đại là biến đổi, và bây giờ đó những yếu tố văn hóa và thời đại đó nó không còn nữa. Mà nếu mình áp dụng đúng theo những lời ngoài này nó thì nó oán cái phần, nó không ngoài được. Cho nên mình chỉ dùng cái triết lý và cái đạo lý Phật ngoại hồi xưa đó, mà bây giờ đó mình làm sao mà để cho nó có thể ứng dụng được cái thời bây giờ. Mà cái lại là bạn, vì cái thời hồi xưa đó là cái thời mà thời nay là do cái thời xưa mà tiến hóa mà thành, thành do là cái pháp hồi xưa đó và pháp hồi nay mà so sánh với pháp này này, cái thời này này phải là cái pháp tiến hóa của thời hồi xưa. Mà cái tiến hóa đó có nghĩa rằng như thầy nói bài đầu tiên, thầy nói mình càng tu thì càng lên cao thì nó càng mở rộng, đúng không ạ? Tâm mở rộng. Cái pháp cũng vậy, cái pháp hồi xưa mà nó nhỏ như vậy đó thì pháp thời nay không thể nhỏ hơn mà phải lớn hơn. Cái điều duy nhất chắc rằng là cho biết rằng là bây giờ bạn một căn tâm về phương pháp tu hành mà bạn không sai về Phật, hay là sai về đường lối của chỉ của Phật, về lời của Phật, hay là cái gọi là cái tinh hoa của Phật pháp đó, là cái pháp như mà bạn tu đây này nó có thể bao hàm được cái pháp hồi xưa mà người ta đã tu rồi. Mà một chuyện mà thí dụ hồi xưa mà dự ngụ giới không sát sanh, thì bây giờ đó mình nói bây giờ đó thời đại mở, bây giờ đó thì bây giờ đó chẳng cần lo cái chuyện cả, bây giờ mình sát sanh được không ta như cả. Bây giờ mình nói không sát, không còn ăn chay, nghĩa là cứ ăn cả được rồi, nhưng mà không ăn tất cả mọi loài, chỉ ăn cả trong cái đấy là thời đại bây giờ đổi biến đổi mới như vậy. Cho nên bây giờ không sát sanh đó là chuyện ăn chay, nhưng mà ăn cả được vì thời đại như vậy, họ làm như vậy, cứ làm như vậy. Thế không, thì đặc biệt sao không bạn? Cái chuyện này đúng sai? Không phải sai, mà gọi là bởi vì đó, ăn chay này nè, sự đổi biến ăn chay trong thời đại này nè, là hồi xưa phải ăn chay, sạch sẵn là ăn chay là 100% hoàn toàn. Nhưng bây giờ đó, cái loại ăn chay này nó không bao trùm được cái loại ăn chay hồi xưa. Ăn chay bây giờ mà có ăn cả thì nó không bao trùm được ăn chay hồi xưa, đúng không? Thành ra là ăn chay bây giờ mà có cả là không phải là của Phật giáo. Mà mình phải nói là bây giờ đó, là phải ăn chay đường, mà không sạch sanh là cũng là ăn chay đường rồi đó. Mà còn hơn nữa, có nghĩa là không được quay những cái phim truyền mà đánh nhau giết nhau vào đó, không được quay những phim đó. Đi nữa, nhiều khi là cũng không phải làm những cái chuyện mà cái